Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong dòng người đổ về miền Tây.
Hơn 1,1 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận hỗ trợ đợt 3.
Ba tỉnh miền Trung chấp thuận mở lại đường bay đến thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trưa nay, Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 mới. Bệnh nhân là bé trai 9 tuổi ở Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Còn liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 42 ca COVID-19, trong đó có 34 ca phát hiện ở Hà Nội. 17 ca là người sinh sống ở Hà Nội. Số còn lại là người ở tỉnh khác đến Bệnh viện Việt Đức điều trị, chăm sóc người bệnh.
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết hiện còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện. Đến nay, tất cả những trường hợp này đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Trong ngày hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 3.
Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chuyển một số người bệnh và người nhà người bệnh đã xét nghiệm SARS-CoV-2 2 lần bằng phương pháp RT-PCR âm tính. Người bệnh thuộc các khoa không thuộc vùng đỏ, vùng không có ca bệnh F0 và đã được điều trị ổn định để tiếp tục theo dõi điều trị cách ly tại các bệnh viện của địa phương. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn để tổ chức chuyển và tiếp nhận người bệnh, người nhà theo đúng quy định.
Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua công tác test nhanh đối với những người di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương trong những ngày qua, đã phát hiện 38 trường hợp dương tính trên tổng số hơn 38.000 người. Trong đó, số người dân tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận là gần 11.000 người.
Sẽ có gần 740.000 liều vaccine Sputnik V được chuyển tới điểm tiêm chủng ngay trong tuần này. Đây là thông tin được công ty VR Biotech đưa ra trong ngày hôm nay. Đơn vị này cũng cho biết lô vaccine Sputnik V này có hạn đến cuối tháng 10 nên sẽ đẩy nhanh các thủ tục để đảm bảo chất lượng của vaccine khi tiêm cho người dân.
Ông Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết bị phê bình do thiếu trách nhiệm, nơi lỏng quản lý trong công tác phòng chống dịch ở địa bàn. Hiện số ca nhiễm ngoài cộng đồng tại Phan Thiết tăng nhanh trở lại. Từ ngày 25 tháng 9 đến nay, ghi nhận 158 ca. Đến nay, Bình Thuận đã ghi nhận gần 3.500 ca nhiễm, trong đó thành phố Phan Thiết có gần 1.000 ca và đã có 17 ca tử vong.
Chuyển sang các thông tin về kinh tế xã hội đáng quan tâm. Tính đến chiều ngày 4 tháng 10, hơn 1,1 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận hỗ trợ đợt 3, trong tổng số gần 5,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn được phê duyệt. Gói hỗ trợ đợt 3 này dự kiến hỗ trợ cho 7,3 triệu người có hoàn cảnh thật sự khó khăn, mỗi người được nhận 1 triệu đồng, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú.
Từ ngày hôm nay 5 tháng 10, taxi, xe buýt và vận tải hành khách bằng đường thủy tại thành phố Hồ Chí Minh được phép hoạt động trở lại với số lượng cho phép và bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, việc gọi xe không dễ dàng như ngày thường vì theo quy định của ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, các loại hình xe công nghệ sẽ không được hoạt động quá 10% số xe của hãng, xe taxi không được vượt quá 20% số xe quản lý, xe du lịch không được phép hoạt động quá 30% số xe của mỗi đơn vị.
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thống nhất với Cục Hàng không nối lại đường bay đến thành phố Hồ Chí Minh theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn 1 dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 10 và kéo dài không quá 10 ngày. Mỗi ngày sẽ có 20 chuyến bay đi và đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, kết nối Khánh Hòa với Nghệ An, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.
Góp ý kiến về việc mở lại đường bay nội địa đi và đến Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ tổ chức khai thác các đường bay nội địa đi và đến sân bay quốc tế Nội Bài nếu được sự thống nhất bằng văn bản với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận. Hà Nội đề nghị Cục Hàng không Việt Nam làm rõ tiêu chí với hành khách đi tàu bay, cụ thể là phải thuộc các vùng xanh. Hành khách thuộc các vùng có mức độ dịch ở cấp 3, cấp 4 cần được sự cho phép của chính quyền nơi đi và sự tiếp nhận của chính quyền nơi đến.
Bất chấp bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, xuất khẩu gỗ vẫn thu về gần 12 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 9 tháng năm 2021, tăng 31,9% so với cùng kỳ. Theo thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc. Đặc biệt, xuất khẩu gỗ nhóm hàng này sang Mỹ thu về 6,4 tỷ đô la Mỹ.
Trong 9 tháng đầu năm 2021, Cục An toàn Thông tin đã ghi nhận hơn 6.000 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 30,15% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia bảo mật, các đối tượng xấu vẫn lợi dụng sự quan tâm của toàn xã hội đến tình hình dịch bệnh để gia tăng tấn công mạng, phát tán mã độc và lừa đảo nhằm phá hoại, đánh cắp thông tin của người dùng cũng như tổ chức, doanh nghiệp.
Có 6 nước là Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines và Việt Nam tham gia chu kỳ khảo sát đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á. Việt Nam dẫn đầu về kết quả đối với học sinh lớp 5. Tuy đạt điểm số cao so với các nước, nhưng phân tích chi tiết kết quả khảo sát tại Việt Nam cho thấy học sinh vùng sâu vùng xa còn khoảng cách khá xa so với học sinh các vùng khác về kết quả ở 3 lĩnh vực.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối nay, vùng áp thấp đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao phân tích trên, nên từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Chuyển đến những thông tin quốc tế. Ngày 4 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp đánh giá việc thực hiện nghị quyết 2118 liên quan đến vấn đề vũ khí hóa học tại Syria. Tại đây, Việt Nam đã nhấn mạnh các nước cần tôn trọng và thực thi đầy đủ công ước cấm vũ khí hóa học. Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tái khẳng định lập trường của Việt Nam trong việc lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học và nhấn mạnh việc cần tôn trọng và thực thi đầy đủ công ước cấm vũ khí hóa học.
Một ngày sau khi được Quốc hội bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản và thành lập một nội các mới, ngày 5 tháng 10, ông Fumio Kishida bắt đầu công việc trên cương vị mới. Phát biểu với báo giới trước cuộc họp với các bộ trưởng, tân Thủ tướng Kishida cho biết ông muốn nhanh chóng ứng phó với các thách thức. Ông cam kết tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như tăng thu nhập của tầng lớp trung lưu. Hiện một gói kích thích nền kinh tế trị giá hàng chục nghìn tỷ yên đang được triển khai để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
Bất chấp nhu cầu tiêu thụ và giá dầu tăng mạnh đe dọa đà phục hồi kinh tế thế giới, các nước OPEC cộng nhất trí giữ nguyên kế hoạch chỉ tăng sản lượng khai thác dầu thô lên mức 400.000 thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 11 tới đây. Quyết định trên được Bộ trưởng OPEC cộng đưa ra sau cuộc họp trực tuyến bàn giải pháp giảm giá dầu thô đang có xu hướng ngày càng tăng.
Cơ quan quản lý dược phẩm Liên minh châu Âu EMA đã thông báo những người có hệ miễn dịch yếu nghiêm trọng có thể được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 3 của hãng Pfizer và Moderna 28 ngày sau liều thứ 2. Trong khi đó, những người trưởng thành khỏe mạnh có thể được tiêm liều thứ 3 của hãng Pfizer 6 tháng sau khi tiêm liều thứ 2. Hướng dẫn của EMA đã được chờ đợi từ lâu sau khi một số nước thành viên Liên minh châu Âu đã tự triển khai các chương trình tiêm liều tăng cường khoảng 6 tháng sau 2 mũi tiêm đầu tiên. Tuy nhiên, các nước này đang đưa ra các hướng dẫn khác nhau về đối tượng tiêm mũi thứ 3. Hiện EMA cho hay vẫn cần thêm thông tin chứng minh chắc chắn hơn cho hướng dẫn của họ.
Sáng ngày 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam, hãng công nghệ Facebook của Mỹ ra thông báo chính thức về nguyên nhân khiến các dịch vụ và ứng dụng của hãng bị gián đoạn hoạt động trong gần 6 giờ đồng hồ, ảnh hưởng tới 3,5 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Sự cố gián đoạn trên là do những thay đổi cấu hình trên các bộ định tuyến chính giúp điều phối kết nối Internet giữa các trung tâm dữ liệu của công ty. Hiện Facebook chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy dữ liệu người dùng bị ảnh hưởng vì sự cố trên. Trong ngày thứ hai, cổ phiếu Facebook sụt giảm 4,9%, tương đương với 47,3 tỷ đô la Mỹ vốn hóa thị trường bị thổi bay. Riêng giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã mất khoảng 6 tỷ đô la Mỹ.
Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một cộng đồng có tốc độ tăng trưởng kỷ lục với hơn 450.000 thành viên, được quản trị, vận hành bởi hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Cộng đồng mạng này đã xây một cây cầu nối quan trọng, tạo lập nên một thế trận lòng dân hiện đại, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh.
Chỉ bằng thao tác gõ "tôi yêu phường, xã, thị trấn" vào các ô tìm kiếm của mạng xã hội Facebook, người dân thủ đô có thể dễ dàng gặp bác tổ trưởng dân phố, anh cảnh sát khu vực, đồng chí bí thư đoàn thanh niên địa phương hay những người hàng xóm thân quen trên trang mạng xã hội của cộng đồng nơi sinh sống. Mời quý vị và các bạn đến với phóng sự ngắn của chúng tôi ngay sau đây.
Hệ thống Tôi yêu xã, phường, thị trấn là sáng kiến do Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội khởi xướng, được 579 cơ sở đoàn, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thủ đô phối hợp vận hành. Những nhóm này được thành lập trên không gian mạng xã hội Facebook với quản trị viên là các cán bộ, chiến sĩ công an tại cơ sở. Truy cập vào các nhóm, người dân có thể dễ dàng tiếp cận, phản ánh mọi vấn đề với đại diện chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương. Là mẹ đơn thân của ba con nhỏ, phải thuê nhà trọ và làm nghề trông trẻ để lo cho các con, chị Trần Thị Hương chia sẻ.
Khi tôi đăng bài lên thì thấy các anh chị ở trên phường đã kịp thời xuống hỗ trợ gia đình chúng tôi và tôi rất là vui và hạnh phúc ạ.
Số lượng nhóm cộng đồng dân cư trong hệ thống Tôi yêu xã, phường, thị trấn tính đến nay là 579 nhóm với tổng cộng 450.000 lượt thành viên và hơn 4,3 triệu lượt tương tác. Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Chúng tôi cũng mong muốn rằng đây cũng sẽ là một cái nội dung quan trọng để làm sao chúng tôi tiếp tục vận động, đặc biệt là các tầng lớp thanh thiếu niên tham gia vào cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.
Trong bối cảnh thủ đô thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, khiến nhu cầu sử dụng mạng xã hội, cập nhật thông tin tăng cao, sự ra đời của hệ thống Tôi yêu xã, phường, thị trấn đã phát huy vai trò bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cả các khu dân cư và trên môi trường mạng xã hội. Không những thế, đây đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền, các đoàn thể và người dân địa phương để mọi người xích lại gần nhau hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.